Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 275. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, thứ nhất, học tiếp về hai chữ viết hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Đó là judicial, judicious. Cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của ba chữ foreign, abroad và overseas, và sáu chữ economy, economic, economical, economics, economist, và to economize. Ta ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ đều từ danh từ history, lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. Trước khi viết một bài khảo cứu, người sinh viên phải làm một nghiên cứu về lịch sử để xem có ai đã viết về đề tài đó không. Tôi sẽ đọc có chữ blank, quý vị sẽ chọn historical hay là historic. Before a student writes a paper, he should make a blank research to see who had written about the topic. Quý vị chọn chữ nào? Historic hay là historical? Câu trả lời là historical. H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Quý vị hay nói bằng tiếng Anh. Cuốn Bà Chúa Chè của Nguyễn Triệu Luật là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là Bà Chúa Chè of Nguyễn Triệu Luật is a historical novel. Câu khác, hãy nói bằng tiếng Anh. Thằng Gù ở Nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. Quý vị có trả lời là The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Bây giờ ta ôn lại hai chữ infer và imply. Hay nói bằng tiếng Anh, căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Đánh vần chữ infer thế nào? I-N-F-E-R-R-E-D. Đánh vần chữ lying thế nào? L-Y-I-N-G. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Quý vị còn nhớ một câu giúp ta phân biệt nghĩa của imply và infer. Người nói ngụ ý, người nghe suy luận. Câu đó là the speaker implies, the hearer infers. Bây giờ ta ôn lại hai chữ empathy và sympathy. Khi có người bạn, có người mẹ mới chết, bạn nói, xin thành thật chia buồn về sự mất mát lớn lao của bạn. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? My deepest sympathies for your great loss. Hay là for the loss of your mother. This is an example of sympathy. Một người bạn có bà mẹ mới mất, bạn nói, I can feel your pain in this loss. My mother died when I was young too. Tôi cũng cảm thấy bạn đau đớn lắm. Má tôi cũng mất khi tôi còn bé. This is an example of empathy. Ôn lại. Assure và insure. Hàng mua bằng thẻ mua chịu của American Express. Nếu mất sẽ được bồi thường. Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là purchases made with American Express cards are insured against theft. Bây giờ, hãy dùng chữ ensure. Trang bị bánh xe chạy tuyết giúp cho việc lái xe được an toàn hơn vào mùa đông. Quý vị có trả lời là having snow tires ensures safer driving in winter. Câu khác, hãy nói một tiếng Anh. Cô đoan chắc với bà mẹ là cô sẽ về trước nửa đêm. Đoan chắc. Assured. She assured her mother that she would be back before midnight. Bây giờ ta hãy học hai chữ judicial và judicious. Judicial. J-U-D-I-C-I-A-L. Judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Judicial nghĩa là thuộc về tư pháp, tòa án. Ta biết chính phủ Mỹ chia làm ba ngành. The United States government has three branches. The legislative, ngành lập pháp. The executive, ngành hành pháp. And the judicial, ngành tư pháp. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Tòa án tối cao Pháp viện là tòa án cao nhất trong ngành tư pháp Hoa Kỳ. Quý vị cũng học nhóm chữ The Judicial Review. The Judicial Review là quyền xét xử lại, quyền tái thẩm một bản án của tòa dưới hay là một đạo luật xét ra là bất hợp hiến. Còn chữ judicious là sáng suốt, showing or having good sense. Thí dụ, the judge rendered a judicious opinion. Vị chánh án tuyên một bản án sáng suốt. Một thí dụ nữa là a judicious decision. Một quyết định đúng đắn. He was not judicious in the way he handled the interview. Ông ấy không khôn khéo khi trả lời cuộc phỏng vấn. Vậy, hai chữ judicial nghĩa là thuộc về tư pháp. Judicious là sáng suốt. Viết gần giống nhau và nghĩa khác nhau. Sau đây chúng ta học thêm ba chữ dễ dùng nhầm. Overseas, foreign, abroad. Cả ba chữ đều có nghĩa là ngoại quốc. Overseas, O-V-E-R-S-E-A-S. Overseas, vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Foreign, F-O-R-E-I-G-N. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad, A-B-R-O-A-D. Abroad chỉ là trạng từ mà thôi. Overseas vừa là tính từ, vừa là trạng từ. Foreign chỉ là tính từ mà thôi. Abroad chỉ là trạng từ mà thôi. Thí dụ, trong nhóm chữ foreign students. Foreign students hay là overseas students. Sinh viên ngoại quốc. Trong hai trường hợp này, hai chữ overseas và foreign dùng thay cho nhau. Overseas trade. Foreign trade, ngoại thương. Quý vị nhớ, overseas khi là tính từ viết có S. Còn overseas khi là adverb cũng có thể thay cho abroad. To study abroad hay là to study overseas, nghĩa là du học. Serving overseas hay là serving abroad là phục vụ ở xứ ngoài. Thí dụ, foreign service officials sometimes are sent overseas for a few years before they work in the home office. Nhân viên ngoại giao đôi khi phục vụ ở nước ngoài vài năm trước khi phục vụ ở nhiệm sở quốc nội. Bây giờ ta học chữ foreign, có ba nghĩa là ngoại quốc, nghĩa thứ hai là lạ, và nghĩa thứ ba là trái với bản tính. Foreign exchange có hai nghĩa, một là hối đoái, hai là trao đổi sinh viên. Foreign trade là ngoại thương. Toyota is a leading foreign car maker. Hãng Toyota là một hãng chế tạo xe hơi hàng đầu từ ngoại quốc. Foreign affairs, ngoại giao. Foreign policy, chính sách ngoại giao. Minister of Foreign Affairs, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ở Mỹ gọi là Secretary of State. Foreign ngoài nghĩa nước ngoài còn có nghĩa là lạ. That is a foreign to me. Tôi không quen, tôi không biết chuyện ấy. Foreign matter, foreign body, foreign object là vật lạ. The doctor cleansed all foreign matter from the wound. Bác sĩ lau rửa vết thương cho sạch những vật lạ. Aggression is a foreign to his nature. Bản tính anh ta không bao giờ có cử chỉ hung bạo. Aggression is a foreign to his nature. Tóm lại, hãy dùng overseas cho cả tính từ lẫn trạng từ. Thay overseas bằng foreign trong foreign students. Thay overseas bằng abroad trong nhóm chữ serving overseas hay là serving abroad. Tránh dùng chữ foreigner khi giới thiệu một người ngoại quốc. Đừng nói he's a foreigner, he's Canadian hay là he comes from Canada. Đừng nói he's a foreigner. Sau đây ta học 6 chữ dễ nhầm khi dùng. Economy, economic, economical, economics, economist và to economize. Economy, E-C-O-N-O-M-Y, là danh từ có nghĩa là nền kinh tế. Thí dụ, low interest will help boost economy. Lãi suất thấp sẽ giúp nâng đỡ nền kinh tế. We are faced with an early economic crisis. Chúng ta phải đương đầu với tình trạng ban đầu của một khủng hoảng kinh tế. Economy còn có chữ tương đương là efficiency. Fuel efficiency hay là fuel economy là tiết kiệm nhiên liệu. Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Mức tiết kiệm nhiên liệu đo xem mỗi gallon xăng xe chạy được bao nhiêu dặm. Fuel economy measures how many miles per gallon a vehicle consumes. Economy size hay là economy package là một gói hàng cỡ tiết kiệm, cỡ lớn và giá thấp. Economy class là vé máy bay hạng thường. Tính từ economic có hai cách đọc. Có thể đọc là economic hay là economic, thuộc về kinh tế. Economic growth, phát triển kinh tế. Economic recovery, hồi phục kinh tế. Cũng một tính từ nữa là economical. Không có nghĩa là thuộc về kinh tế, mà có nghĩa là tiết kiệm, thrifty. We can live in Vietnam economically. Bạn sống ở Việt Nam đỡ tốn hơn. Economical shoppers wait for special sales. Người mua đồ tiết kiệm chờ khi có hạ giá đặc biệt thì mới đi mua. Economical shoppers wait for special sales. Chữ economically, trạng tử, là adverb của hai tính từ economic và economical. Một danh từ nữa, economics, viết có S. E-C-O-N-O-M-I-C-S, là môn kinh tế học. She is an economics major. Cô ta là sinh viên mà ngành chính là kinh tế. Economics is my favorite subject. Môn kinh tế học là môn tôi thích nhất. Vậy nhớ là economics nếu là môn học, dù tận cùng bằng S, nhưng theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng trong câu, the economics of building new subway lines are being studied. Các tính toán về kinh tế, về việc xây đường dài mới cho xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Vậy chứ economics nếu là môn học, thì theo sau bởi động từ ở số ít. Economics có nghĩa là tính toán kinh tế, thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Vậy economics có nghĩa là tính toán kinh tế, the way in which money influences whether a plan, business will work effectively. Nếu là tính toán kinh tế, thì theo sau bởi động từ ở số nhiều. Home economics là môn kinh tế gia đình. Còn economist, E-C-O-N-O-M-I-S-T là nhà kinh tế học. To economize có nghĩa là tiết kiệm. Thí dụ như trong câu, thuế xăng cao khuyến khích người ta tiết kiệm nhiên liệu. High taxes on gas encourages people to economize on fuel. Thí dụ thứ hai, our electric bills are higher than we can afford. We must start to economize. Biên lai tiền điện cao hơn là khả năng chúng ta có thể chi trả. Vậy, ta phải bắt đầu tiết kiệm. Vậy tóm lại, 6 chữ chúng ta vừa mới học. Economy là nền kinh tế. Economic thuộc về kinh tế. Economical là tiết kiệm. Economics, môn kinh tế học. To economize, tiết kiệm. Còn nhà kinh tế là economist. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.